Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng Giêng năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về các đề nghị mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Kế đó là các tiết mục giải nghĩa lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha truyền chức giám mục cho hai vị sứ thần tòa thánh. Hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh và đã truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh. Đó là Đức Cha Charles John Brown, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là viên chức tại Bộ Giáo lý Đức Tin, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland. Tiếp đến là Đức Cha Marek Solzinski, 51 tuổi, người Ba Lan, tân sứ thần tòa thánh tại Georgia và Armenia. Hai vị phụ phong là Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y William Levada, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Hiện diện trong thánh lễ có 22 Hồng Y, hơn 30 giám mục và khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn. Đặc tính hoàn vũ của giáo hội được biểu lộ qua sự kiện 15 đại chủng sinh trường truyền giáo thuộc nhiều nước Á Phi giúp lễ và nhiều tín hữu thuộc các dân nước khác tham gia phần dâng lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nêu bật một số đặc điểm của các đạo sĩ phương Đông đi tìm Chúa có thể soi sáng cho sứ vụ của giám mục. Ngài nói, các đạo sĩ là những người có con tim thao thức, không hài lòng với những gì xuất hiện và quen thuộc. Họ là những người tìm kiếm lời hứa, tìm kiếm Thiên Chúa. Họ là những người tỉnh thức, có khả năng nhận diện những dấu chỉ của Thiên Chúa, nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa. Nhưng họ cũng là những người can đảm và khiêm tốn. Chúng ta có thể tưởng tượng các đạo sĩ ấy phải chịu sự chế nhạo vì họ hành trình tiến về vị vua của dân Do Thái, đương đầu với bao vất vả. Đối với họ, điều quyết định không phải là điều người ta nghĩ hoặc nói về họ, cả những người có ảnh hưởng và trí thức. Đối với họ, điều quan trọng là chính sự thật, chứ không phải là ý kiến của con người. Vì thế, họ chấp nhận sự từ bỏ và sự vất vả của một cuộc hành trình dài dẳng và bất định. Chính lòng can đảm khiêm tốn làm cho họ có thể cúi mình trước một hài nhi nghèo nàn và nhận ra nơi hài nhi ấy là vị vua đã được hứa trước và đó là mục tiêu hành trình nội tâm và ngoại tại của họ. Áp dụng những thái độ trên đây vào sứ vụ giám mục, Đức Thánh Cha nói với các tín chức rằng, cả giám mục cũng phải là người có con tim thao thức, không hài lòng với những điều quen thuộc của thế giới này, nhưng theo sự thao thức của con tim thúc đẩy tiến đến gần Chúa hơn, tìm kiếm thánh nhan Chúa, biết Chúa hơn và có thể yêu mến Ngài hơn. Cả giám mục cũng phải là người có con tim tỉnh thức, nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa và phân biệt điều chân thực với cái vẻ bề ngoài. Cả giám mục cũng phải đầy lòng can đảm khiêm tốn, không tự hỏi xem ý kiến thịnh hành nói gì về mình, trái lại rút ra tiêu chuẩn thẩm định từ chân lý về Thiên Chúa và dấn thân cho chân lý của Chúa dù thuận lợi hay không thuận lợi. Giám mục phải có khả năng đi trước và chỉ đường. Giám mục phải khiêm tốn cúi mình trước vị Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và đơn sơ đến độ nói ngược lại sự kiêu căng điên rồ của chúng ta, không muốn nhìn thấy Thiên Chúa gần gũi và bé nhỏ dường ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục về nghĩa vụ loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đi trước và hướng dẫn, bảo tồn gia sản thánh thiêng của đức tin, lòng từ bi và bác ái đối với người túng nghèo, nơi họ có phản ánh tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sau cùng là sự liên lỉ cầu nguyện. Tất cả những điều đó là những đặc tính cơ bản của sứ vụ giám mục. Đức Thánh Cha nói rằng, Cầu nguyện liên tục có nghĩa là không bao giờ mất sự tiếp xúc với Thiên Chúa, luôn để cho Chúa đánh động nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta để được tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chỉ những ai đích thân biết Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn tha nhân về cùng Thiên Chúa. Chỉ những ai hướng dẫn con người về cùng Chúa thì mới hướng dẫn họ trên con đường sự sống. Tin Moscow. Giáo hội Chính Thống Giáo mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Chính Thống Giáo Nga mừng lễ Chúa Giáng sinh ở 60 quốc gia trên toàn thế giới. Đêm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, hơn 6.000 tín hữu tụ tập tại nhà thờ chính tòa Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc ở Moscow để tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh do Đức Thượng Phụ Kirill cử hành. Trong thành phần tham dự đặc biệt, người ta thấy có sự hiện diện của Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, và phu nhân là bà Svetlana, cùng nhiều nhân vật chính trị Nga và các quan chức chính quyền. Riêng Thủ tướng Vladimir Putin thì đón Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung ở Saint Petersburg, nơi ông được rửa tội vào năm 1952. Chính thống giáo Nga đón mừng lễ Chúa Giáng sinh theo lịch Julian. Lễ này chậm hơn 13 ngày so với lễ Giáng sinh của người Công giáo, Tin lành, một số chính thống giáo khác, chẳng hạn như Tòa Thượng phụ Đại kết và Thế giới Thế tục. Ngày 7 tháng Giêng đánh dấu sự kết thúc việc ăn chay kiêng thịt vốn bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 vừa qua và là một ngày lễ nghỉ quốc gia. Vào cuối buổi lễ phụng vụ, Đức Thượng phụ Kirill đã kêu gọi tất cả các Kitô hữu tại Nga, Ukraine và Belarus hãy duy trì đức tin mạnh mẽ của họ vào Thiên Chúa, nhìn vào Chúa như là mặt trời chân lý của Thiên Chúa và trong ánh sáng của sự thật này. Hãy hiểu những gì là tốt và những gì là tội ác, những gì là đúng, sai. Theo Đức Thượng Phụ, nhiều người trong xã hội đương đại không kết nối bất kỳ ánh sáng của sự thật nào với hang đá Bethlehem. Họ tiếp tục tôn thờ ngẫu tượng và liên kết sự thật với sức mạnh và quyền bính của nhân loại. Trong thông điệp nhân lễ Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Kirill đã nhắc nhở các tín hữu rằng, Thiên Chúa đã làm người để cho thế giới thấy tình yêu của Ngài và giúp những người muốn lắng nghe lời Chúa tìm được sự viên mãn trong cuộc sống này. Theo truyền thống, Đức Thượng Phụ cũng chúc mừng lễ Giáng sinh cho các phi hành gia Nga trên trạm vũ trụ quốc tế ISS qua đường dây liên lạc trực tiếp với họ từ Tòa Thượng Phụ. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada, 65% người Nga mừng lễ Giáng sinh. Tòa Thượng Phụ Moscow là điểm tham chiếu cho khoảng 150 triệu tín hữu, 30.000 nhà thờ và 800 tu viện ở 60 quốc gia trên khắp thế giới. Ngày 7 tháng Giêng vừa qua, ngày mừng lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính Thống Giáo còn được tổ chức tại các quốc gia như Georgia, Serbia, Jerusalem, các tu sĩ trên núi Athos và người Công giáo Hy Lạp tại Ukraine. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu là mặt trời xuất hiện nơi chân trời của nhân loại để soi sáng cuộc sống của mỗi người tín hữu. Sau thánh lễ truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, lúc 12 giờ rưỡi trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với khoảng 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại đây, đặc biệt có phái đoàn ba đạo sĩ cùng với đoàn tùy tùng gồm 1.000 người mặc y phục truyền thống, có xe ngựa, ban nhạc và cờ sĩ. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa ngày lễ hiển linh và khẳng định rằng Chúa Giêsu là mặt trời xuất hiện nơi chân trời của nhân loại để soi sáng cuộc sống của mỗi người chúng ta và dẫn đưa chúng ta về mục đích cuộc lữ hành của chúng ta hướng về phần đất tự do và an bình. Trong đó, chúng ta sẽ sống mãi trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, việc loan báo mầu nhiệm cứu độ này đã được Chúa Kitô ủy thác cho giáo hội của người. Lời mời gọi của ngôn sứ Isaiah gửi đến thành thánh Jerusalem cũng có thể được áp dụng cho giáo hội. Hãy đứng lên, mặc lấy ánh sáng, vì ánh sáng của ngươi đang tới, vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên ngươi. Vì tối tăm bao trùm trái đất, mây mù bao phủ các dân tộc. Nhưng Chúa chiếu tỏa rạng ngời trên ngươi, vinh quang của Chúa xuất hiện trên ngươi. Isaiah chương 60 câu 1 đến câu 2. Và thế giới, với tất cả những nguồn lực của mình, không thể mang lại cho nhân loại ánh sáng để hướng dẫn hành trình của loài người. Chúng ta cũng gặp thấy điều ấy ngày nay. Nền văn minh Tây Phương dường như bị lạc hướng, bước đi trong mò mẫm. Nhưng giáo hội, nhờ lời Chúa, nhìn thấy qua đám mây mù ấy. Giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật chuyên môn, nhưng có cái nhìn hướng về mục tiêu và cống hiến ánh sáng của tin mừng cho mọi người thiện chí thuộc bất kỳ quốc gia và nền văn hóa nào. Đó cũng là sứ mạng của các vị đại diện tòa thánh nơi các nước và các tổ chức quốc tế mà tôi vừa vui mừng truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh mới đây. Chúng ta hãy phó thác sứ vụ của các vị và công trình truyền giảng tin mừng của toàn thể giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Sau kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha công bố danh sách 22 vị sẽ được Ngài tấn phong hồng y vào ngày 18 tháng 2 tới đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến các anh chị em tín hữu thuộc các giáo hội Đông Phương khi họ mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, lễ hiển linh là ngày truyền giáo của các trẻ em do Hội Giáo Hoàng Thánh Nhi đề nghị. Ngài khích lệ các em mở rộng tâm hồn đối với thế giới như con tim của Chúa Giêsu, đồng thời cũng quan tâm những người sống bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ họ. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tham dự viên thuộc các đoàn đạo sĩ tiến qua các thành phố ở nước này. Họ tượng trưng cho tất cả những người theo vết các đạo sĩ phương Đông tiến về Bethlehem tìm kiếm Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự trình diễn ấy đưa tất cả mọi người đến gần Chúa Kitô, đấng đã tỏ mình cho chúng ta và sống trong giáo hội của Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các đề nghị mục vụ cho việc cử hành năm đức tin do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, ngày 16 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố năm đức tin nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý giáo hội Công giáo. Năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua. Hôm ngày 7 tháng 1 năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin này. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin về văn kiện của Bộ liên quan tới các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Khi được hỏi đâu là mục đích của Bộ Giáo lý Đức tin nhắm tới khi đưa ra các chỉ thị mục vụ cho năm đức tin, linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã nói: Bộ Giáo lý Đức tin không chỉ có thẩm quyền sửa chữa các sai lầm, mà trước hết là thăng tiến giáo lý sự thật. Tôi thấy các văn kiện với các gợi ý mục vụ này hoàn toàn nằm trong nhiệm vụ thăng tiến ấy, cũng là nhiệm vụ chuyên biệt của Bộ Giáo lý Đức tin. Tôi cũng nhận thấy nó hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Thánh Cha là khởi hành từ Chúa Kitô. Tôi nhớ trong bài diễn văn mới đây nói với các nhân viên làm việc trong các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha có nói, nếu đức tin không lấy lại được sự sinh động của nó, thì tất cả các hình thức khác sẽ không hữu hiệu. Vì thế, sự canh cải thật sự cần thiết trong giáo hội ngày nay là việc canh tân đức tin. Văn kiện này nhắm ba mục đích. Mục đích thứ nhất là giúp tái khám phá ra cốt lõi của đức tin. Nền tảng của đức tin là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, là đấng yêu thương, nâng đỡ, khích lệ chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy tương lai cao cả. Mục đích thứ hai là giúp tất cả mọi người tái khám phá ra ý nghĩa và các tài liệu của Công đồng chung Vatican II. Nhiều người nói tới Công đồng, nhưng khi đi sâu hơn một chút thì ít người thật sự biết các văn kiện của Công đồng. Vì thế, thật là quan trọng tái khám phá ra kho tàng đó. Mục đích thứ ba là tái khám phá ra đức tin trong tất cả vẻ đẹp và sự toàn vẹn của nó. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều bởi vì cần phải hiểu biết giáo lý đức tin, và năm đức tin sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này. Tiếp sau đó, Linh Mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã nói về văn kiện của Bộ đưa ra 40 đề nghị mục vụ, trong đó có các đề nghị liên quan tới Giáo hội Hoàng Vũ, có các đề nghị liên quan tới các hội đồng giám mục, các đề nghị khác liên quan tới các giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn và phong trào. Đối với Giáo hội Hoàng Vũ, sẽ có nhiều biến cố có sự tham dự của Đức Thánh Cha, như lễ nghi khai mạc năm đức tin sẽ là việc cử hành kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Thế rồi còn có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng vào đầu năm đức tin. Ngoài ra, còn có các đại hội tổ chức tại Roma nhằm tái khám phá ra ý nghĩa của Công đồng chung Vatican II. Cũng sẽ có các buổi cử hành đại kết để thăng tiến sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, vì tìm về hiệp nhất là một điểm mạnh của Công đồng. Và sẽ có một cuộc cử hành với tất cả mọi tín hữu Kitô để tái khẳng định niềm tin chung nơi Chúa Kitô. Trên bình diện các hội đồng giám mục, vị linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin chỉ xin nhắc tới một đề nghị, đó là tái dấn thân giảng dạy giáo lý, vì hiểu biết giáo lý là điều rất quan trọng. Chúng ta biết là trong nhiều phần của giáo hội, giáo lý đang gặp khủng hoảng. Do đó, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các giám mục soạn lại các tài liệu giáo lý phụ giúp cho phù hợp hơn với sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Còn phải có các văn bản giáo lý được biên soạn kỹ lưỡng để giúp giáo dân. Trên bình diện giáo phận, Ngài có lời đề nghị mỗi giám mục công bố một thư mục tử về năm đức tin, dạy giáo lý cho giới trẻ trong nhà thờ chánh tòa hay các nhà thờ lớn, hay dạy giáo lý cho những người đang tìm kiếm niềm tin và ý nghĩa cuộc sống. Thế rồi, còn có đề nghị canh tân cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí, vì ngày nay có nhiều người cho rằng giữa lý trí và đức tin không thể có sự đồng điệu. Trái lại, Đức Thánh Cha khẳng định là chẳng những có sự đồng điệu mà còn có tình bạn giữa đức tin và lý trí nữa. Để được như thế, các đại học công giáo được yêu cầu thăng tiến các đại hội, các ngày học hỏi về đề tài này. Trên bình diện giáo xứ, Ngài có đề nghị chính yếu đơn sơ là làm sao để buổi cử hành bí tích thánh thể được thực thi một cách tốt đẹp. Vì thánh thể là mầu nhiệm đức tin, và trong thánh thể, Chúa Giêsu canh tân đức tin nơi chúng ta, khích lệ, nâng đỡ và củng cố chúng ta. Từ thánh thể phải nảy sinh ra tất cả các đề nghị khác trên bình diện giáo xứ như canh tân giáo lý, phân phát sách giáo lý, cộng tác với các phong trào và hiệp hội. Ở đây cũng cần có sự đồng tác và cộng tác mới của tất cả mọi lực lượng giáo hội. Linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhắc lại hai biến cố kỷ niệm trên bình diện mục vụ, đó là 50 năm ngày khai mở Công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý Giáo hội Công giáo. Ngài nói, lễ khai mạc năm Đức tin là lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và cũng có lễ nghi kết thúc năm Đức tin tại Roma cũng như mọi thành phần trên thế giới nhằm tái khẳng định niềm tin của giáo hội cũng như niềm vui của Đức tin trong giáo hội. Tuy nhiên, văn kiện không nhấn mạnh trên các buổi cử hành, cho bằng trên việc đào tạo đức tin cho tín hữu, như phát động việc đào tạo trong toàn giáo hội là điều rất quan trọng. Cần phải tái khám phá ra ý nghĩa của Công đồng chung Vatican II, chính vì Công đồng đã muốn khởi hành từ Chúa Kitô để canh tân toàn giáo hội bằng cách đào sâu bản chất của giáo hội và tương quan của nó với thế giới ngày nay. Ngài nói, theo tôi, ở đây có nhiều thiếu sót, bởi vì nhiều tín hữu không biết các tài liệu của Công đồng và không hiểu Công đồng chung Vatican II. Công đồng đã muốn mở các cửa sổ để thần khí Chúa có thể bước vào thế giới, nhưng rất tiếc là tại nhiều nơi tinh thần của thế gian lại đã bước vào bên trong lòng giáo hội. Vì thế, chúng ta phải trở lại với các văn bản của Công đồng để tái khám phá ra các ý hướng lớn và ý nghĩa của các tài liệu đó. Và giáo lý Giáo hội Công giáo mà chúng ta kỷ niệm 20 năm công bố sẽ là một trợ giúp lớn. Giáo lý trình bày giáo lý của Công đồng bên trong toàn truyền thống và giáo lý của giáo hội, của đức tin, các bí tích, luân lý, lời cầu nguyện, và nó thực sự diễn tả một công trình tổng hợp lớn, cũng như giới thiệu với chúng ta bản hợp tấu của đức tin, vẻ đẹp và sự toàn vẹn của đức tin. Tôi hy vọng mọi tín hữu và các vị hữu trách trong giáo hội dùng dụng cụ này để tái khám phá ra kho tàng của đức tin. Khi được hỏi về việc cử hành trên bình diện giáo phận có các buổi cử hành sám hối để xin lỗi Thiên Chúa, đặc biệt về các tội chống lại đức tin, thì việc đào sâu ý nghĩa của các buổi cử hành này và giá trị của các sáng kiến trong bối cảnh của năm đức tin như thế nào, linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời như sau. Có một lần, tin mừng nói đến hạt ngọc quý, và nếu đức tin thực sự là một ơn cao trọng, chúng ta phải trân trọng ơn đó, tiếp nhận nó, dưỡng nuôi, phổ biến nó và làm chứng cho nó. Và nếu chúng ta chân thành thì phải nói đây là điểm có nhiều thiếu sót trong giáo hội. Có những tín hữu không biết đức tin là gì. Họ không thực thi đức tin và thờ ơ với việc đào tạo đức tin. Đó là chưa nói tới việc làm chứng cho đức tin là việc không có. Khi trái tim không bừng cháy thì không thể truyền thông đức tin được. Chúng ta phải công nhận rằng có các thiếu sót lớn đó, và tôi cũng mạn phép nói rằng có những giáo lý viên và những linh mục chẳng những đã không trình bày đức tin trong sự toàn vẹn và trọn vẻ đẹp của nó, mà lại còn gieo rắc các nghi ngờ và những điều không chắc chắn nữa. Đây là điều rất trầm trọng. Có những thành phần của giáo hội nhấn mạnh trên chiều kích xã hội, nhân bản, và coi đức tin như điều thứ yếu. tôi nghĩ đây là vấn đề, và chúng ta phải thừa nhận rằng bên trong giáo hội chúng ta đã sai lầm. Theo tôi, chúng ta phải hiểu rằng các tội chống lại đức tin là rất trầm trọng và rất tai hại đối với giáo hội. Chúa Giê-xu đã nói, nếu muối mất vị mặn thì còn làm được gì nữa? Đây là một câu hỏi rất nghiêm chỉnh, và một lần nữa Chúa Giê-xu nói với chúng ta, khi con người trở lại có còn tìm thấy niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Chúng ta phải tự vấn và phải khiêm tốn xin lỗi Thiên Chúa vì các tội chống lại đức tin mà chúng ta đã phạm. Tiếp theo, khi được hỏi về văn kiện có được soạn thảo với sự đóng góp của các cơ quan khác của Tòa Thánh hay không, Ngài đã trả lời. Dĩ nhiên là có, vì tại Roma, chúng tôi luôn luôn làm việc chung với nhau. Văn kiện được soạn thảo bởi Ủy ban chuẩn bị năm đức tin, và Ủy ban này gồm 15 hồng y và giám mục. Một số từ các giáo phận lớn trên thế giới, một phần là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương của Tòa Thánh như Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Các giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Như thế, trong việc chuẩn bị cho năm đức tin đã có sự làm việc chung tại Roma. Thế rồi, sau khi văn kiện được soạn thảo, nó đã được gửi tới tất cả các cơ quan tham dự và cả các cơ quan không có đại diện trong ủy ban như Bộ Đời Thánh Hiến, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa. Tôi ước mong sự cộng tác này tiếp tục không chỉ tại Roma mà thôi. Chúng ta tất cả phải sát cánh chung quanh Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, giáo dân, toàn thể giáo hội để thăng tiến năm đức tin này, để nó thực sự trở thành một năm hồng ân. Sau cùng, khi được hỏi về các sáng kiến khác nhau do các cơ quan tòa thánh thăng tiến cho năm đức tin này sẽ được phối hợp với nhau như thế nào, linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã nói. Đây là câu hỏi quan trọng. Để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan khác nhau của tòa thánh đề ra, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã thành lập một văn phòng thư ký có nhiệm vụ phối hợp tất cả các sáng kiến thăng tiến tại Roma, tức là các sáng kiến lớn nhất trên bình diện phổ quát, cũng như đề nghị các sáng kiến mới, bởi vì các đề nghị của các văn kiện đã được đơn sơ hóa. Nhưng Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy nơi tâm trí của các tín hữu và các chủ chăn các sáng kiến khác. Văn phòng thư ký này sẽ thành lập một địa chỉ liên mạng Internet cung cấp các tin tức hữu ích cho các tín hữu để họ hiểu biết tất cả mọi sáng kiến của năm đức tin một cách rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin về các đề nghị mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giải nghĩa lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách. Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến câu 42. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, kia là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó, vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giê-xu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Quý vị và các bạn thân mến, được công bố trong khung cảnh những ngày bắt đầu chu kỳ thường niên, bài tin mừng hôm nay như bật sự bắt đầu một giai đoạn mới với sự xuất hiện của Đức Giê-xu và các môn đệ đầu tiên bước theo Người. Mở đầu bài tin mừng, chúng ta gặp một sự xác định thời điểm mới trong trình thuật của sách tin mừng thứ tư. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Đó là ngày thứ ba, kể từ sự kiện người Do Thái cử người đến chất vấn ông Gioan rằng ông là ai. Ông Gioan lại đang đứng ở chỗ của ngày hôm trước. Đó là cách tác giả ngầm nói với chúng ta về một tình trạng tĩnh không tiến triển. Và quả thật, trong đoạn văn này, không có bất cứ một động từ nào diễn tả sự di chuyển của ông Gioan. Nhưng sứ mạng của ông chưa kết thúc, cho đến khi nào Đức Giê-xu bắt đầu sứ mạng của Người. Một khi Đức Giê-xu đi ngang qua ông và tiến đi tiếp trong hành trình sứ vụ của Người, thì ông sẽ không còn xuất hiện ở chỗ đó nữa, vì sứ mạng của ông đã kết thúc. Còn bây giờ, ông vẫn đang đứng đó. Bên cạnh ông là hai người trong nhóm môn đệ của ông. Họ đã nghe ông giảng dạy và đã nhận phép rượu của ông. Tác giả tin mừng đã không ghi hai môn đệ, mà ghi là hai người trong nhóm môn đệ, chứng tỏ đã có cả một nhóm đông người đón nhận lời giảng dạy và phép rượu của ông Gioan. Vậy, cùng với ông Gioan, hai người môn đệ này của ông đang đứng đó trong tư thế chờ đợi. Nhưng có một sự khác biệt, ông Gioan đã biết Đấng Mê-si-a, còn họ thì chưa. Thấy Đức Giê-xu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Ở đây có một chi tiết nhỏ, nhưng rất đáng chú ý. Ngày hôm trước, ông Gioan thấy Đức Giê-xu tiến về phía mình, còn hôm nay vẫn đứng đó, ông lại thấy Đức Giê-xu đi ngang qua. Quả thật, đúng như lời ông nói, người đến sau tôi, nhưng trội vượt hơn tôi. Bây giờ, ông đã ở phía sau rồi. Đó là thời khắc của một sự thay đổi quan trọng, thời điểm chấm dứt vai trò của vị tiền hồ. Vì đấng ông loan báo đã bắt đầu hoạt động của người rồi. Vào thời khắc quan trọng đó, ông Gioan công bố trước mặt hai môn đệ của ông. Đây là chiên Thiên Chúa. Ông nói cho họ biết Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a, chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ông chỉ cho họ thấy một cách cụ thể nội dung mà sự mong chờ của phép rửa cho ông thực hiện đang hướng đến. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giê-xu. Đi theo Đức Giê-xu là một thuật ngữ được áp dụng cho các môn đệ của Đức Giê-xu. Hai người môn đệ của ông Gioan như thế đã quyết định sẽ trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Họ đã lập tức lấy quyết định dứt khoát. Sự dứt khoát và lập tức này cho thấy họ đã hiểu sứ điệp của ông Gioan. Ông Gioan đương nhiên không hề phản đối quyết định của hai môn đệ. Trái lại, có lẽ ông rất vui mừng trước quyết định đó, vì ông biết Đức Giê-xu mới là chú rể. Như lời ông nói, chính anh em làm chứng cho Thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở, vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Vậy, hai môn đệ đi theo Đức Giêsu trong im lặng, tức là trong sự chờ đợi. Cuộc tìm kiếm của họ đã được bắt đầu với việc họ rời ông Gioan và đi theo Đức Giêsu, nhưng chưa đạt đến đích nếu không có sáng kiến của Đức Giêsu. Biết rằng họ đang đi theo mình, Đức Giêsu quay lại và hỏi họ. Người ân cần quan tâm đến khát vọng và sự kiếm tìm chân thành và tốt lành của con người. Người hỏi họ, các anh tìm gì thế? Đức Giêsu muốn biết họ tìm cái gì nơi người, họ chờ đợi gì nơi người, họ nghĩ người có thể làm gì cho họ. Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Hai môn đệ gọi Đức Giêsu bằng một tước hiệu đầy kính trọng, và là cách gọi cho thấy họ ý thức rằng người có thể ban cho họ những giáo huấn giá trị, rằng người có thể cho họ biết những điều họ chưa biết. Họ vốn là môn đệ ông Gioan, nhưng đó chỉ là một hoàn cảnh tạm bợ, hoàn cảnh của sự trông chờ đấng mà chính ông Gioan loan báo là đang đến. Đương thời, mối tương quan tôn sư, môn đệ không chỉ là tương quan giữa người truyền và người nhận kiến thức, mà còn là và chính yếu là một cách sống. Môn đệ lấy cách sống của tôn sư làm chuẩn mực cho mình. Chính vì thế, trong ước muốn làm môn đệ của Đức Giêsu, hai người đồ đệ này muốn biết người sống ở đâu. Chắc chắn đó phải là một nơi chốn khác với của ông Gioan. Kèm với lời hỏi thầy ở đâu, như thế là một lời thưa với Đức Giêsu về quyết định của họ rời xa vị tôn sư của giai đoạn cũ để đến sống dưới ảnh hưởng của người. Quyết định này hoàn tất sự đoạn tuyệt mà phép rửa bằng nước do ông Gioan cử hành là biểu tượng. Đồng thời, câu hỏi đó cũng có giá trị một lời xin Đức Giêsu nhận họ làm môn đệ của người. Người bảo họ đến mà xem. Đức Giêsu trả lời trực tiếp cho lời xin gián tiếp trong lời hỏi của các ông. Người đưa ra một lời mời gọi rằng chính họ hãy đến để trải nghiệm một cách cụ thể về thực tế cuộc sống chung với người trong tư cách là đồ đệ của người. Khi đó, họ sẽ có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của họ. Rõ ràng là để trở thành môn đệ của Đức Giêsu, trước hết cần phải bước vào trong vùng sự sống của người, nơi người đang sống. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Họ đã bước vào vùng của sự sống, trải nghiệm về ân nghĩa và sự thật trong đó. Trải nghiệm trực tiếp đó đã giúp họ đi đến quyết định cuối cùng là ở lại với Đức Giêsu. Trong Gioan, đây là hai môn đệ đầu tiên đến với Đức Giêsu sống. Như thế là bắt đầu xuất hiện cộng đoàn mới, cộng đoàn Mêsia, cộng đoàn những kẻ sẽ có thể nói, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Rõ ràng, đây là một thời khắc quan trọng. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ 10, theo cách tính của chúng ta ngày nay là khoảng 4 giờ chiều. Theo cách tính của người Do Thái, đó là thời điểm cuối ngày và chuẩn bị bước sang ngày mới, vốn bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều của chúng ta. Ngày cũ sắp chấm dứt, ngày mới sắp xuất hiện. Khi ngày mới bắt đầu, cũng là lúc đánh dấu sự chấm dứt của dân cũ và sự khởi đầu của dân mới. Dân cũ đã sắp chấm dứt vai trò của mình, và đó là lúc Đức Giêsu bắt đầu gây dựng nhóm của người. Ông Andre, ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước tiên, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Trải nghiệm của ông Andre với Đức Giêsu đã lập tức gây nên nơi ông cái ý thức về tính cách khẩn thiết phải làm cho những người khác biết về người. Trước tiên, ông tìm gặp và loan báo cho em trai mình. Nói trước tiên, tức là ông không chỉ giới thiệu với ông Simon mà thôi, nhưng còn với rất nhiều người khác nữa. Ông Simon đã không được nghe ông Gioan giới thiệu về Đức Giêsu, và ông chưa đi theo người. Ông Andre báo tin cho ông Simon bằng một công thức khá đặc biệt: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Chắc chắn, ông Simon là một trong số những người đang tha thiết với niềm mong chờ Đấng Mêsia mà ông Gioan đã loan báo ở Gioan chương 1 câu 27. Khi nói với Simon rằng các ông đã gặp Đấng Mêsia, là ông Andre loan báo cho ông Simon biết sự chờ đợi đó đã kết thúc, Đấng Mêsia đang hiện diện rồi. Quan niệm về Đấng Mêsia của ông Andre lúc này cần được giải thích trong quy chiếu về hai sự kiện. Lời công bố của ông Gioan, đây là chiên Thiên Chúa, và lời giải thích của tác giả Gioan, nghĩa là Đấng Kitô. Với ẩn dụ con chiên, ông Andre hiểu Đức Giêsu là Đấng Mêsia trong tư cách Đấng thực hiện cuộc vượt qua mới, Đấng sẽ dùng cái chết của mình và giải thoát dân người khỏi sự chết. Người sẽ khai mở một giao ước mới, thay thế các thiết chế của giao ước cũ đã bị vượt qua. Quan niệm Đấng Kitô quy chiếu về mầu nhiệm thần khí ngự xuống trên Đức Giêsu, và người chính là Đấng làm phép rửa trong thần khí. Ông Andre đã được trải nghiệm về tình yêu, ân sủng và sự thật nơi Đức Giêsu, và ông loan báo điều đó cho ông Simon, em trai mình. Ông Andre đã nhấn mạnh trải nghiệm quan trọng đó, không phải như một trải nghiệm cá nhân đơn độc, mà là trải nghiệm của cộng đoàn các đồ đệ. Ông nói, chúng tôi đã gặp. Trải nghiệm về Đấng Mêsia luôn luôn là một trải nghiệm mang chiều kích cộng đoàn. Rồi ông Andre dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Ông Simon không có sáng kiến tự mình đến với Đức Giêsu. Ông thụ động để cho ông Andre dẫn đến. Chúng ta cũng không thấy ông bình luận bất cứ câu nào về lời giới thiệu của ông Andre. Ông không nói một lời nào trong toàn bộ trình thuật này. Đức Giêsu nhìn ông Simon. Đây chắc chắn không phải là một cái nhìn bình thường hay thoáng qua. Trước tiên, ông Gioan cũng đã nhìn Đức Giêsu và rồi tuyên bố, đây là chiên Thiên Chúa. Cái nhìn của Đức Giêsu đối với Simon lúc này cũng tương tự như vậy. Người nhìn ông rồi tuyên bố, anh là. Vì thế, đó không phải là một cái nhìn tuyển chọn, mà là một cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn để nhận định. Đức Giêsu xác định ông Simon là con ông Gioan, và tác giả Gioan đặt mạo từ trước hạng từ con. Điều này gây khó khăn cho cách hiểu rằng thân phụ của ông Simon có tên là Gioan. Vì ngay ở câu 41, tác giả vừa nói rõ Simon là em trai của Andre, tức không thể là con trai duy nhất của ông Gioan được. Đằng khác, danh xưng Gioan từ đầu đến đây được dùng để gọi ông Gioan Tẩy Giả. Vì vậy, nhiều người chấp nhận cách hiểu rằng ông Simon, một đàn thuộc về phong trào của ông Gioan Tẩy Giả, một đàn khác, ông chưa hề được nghe chứng từ của ông Gioan về Đức Giêsu, cũng chưa hề đi theo Đức Giêsu như hai người môn đệ kia. Rồi Đức Giêsu tuyên bố rằng ông Simon sẽ được gọi là Kepha. Tác giả Gioan là tác giả sách Tin Mừng duy nhất ghi tên Aram của ông Simon là Kepha, một tên gọi khá phổ biến trong tiếng Aram và có nghĩa là đá, tương tự như tên gọi Petros trong tiếng Hy Lạp. Tác giả Gioan không hề nói rằng Đức Giêsu đổi tên ông Simon thành Phêrô. Trong Gioan không bao giờ Đức Giêsu gọi nhân vật này là Phêrô, mới gọi ông là Simon Phêrô trong một số trường hợp. Cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với ông Simon ở đây là một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt. Đức Giêsu không chủ động gặp ông hay bắt chuyện với ông, cũng không kêu mời ông đi theo người. Về phần mình, ông Simon hoàn toàn thụ động, và cuối cùng, ông cũng chẳng ngỏ lời xin làm môn đệ của Đức Giêsu. Rồi sau khi đã gặp Đức Giêsu, ông Simon chẳng hề giới thiệu người với bất cứ ai. Khác hẳn ông Andre là anh trai của ông, người môn đệ đầu tiên mà Đức Giêsu chủ động kêu gọi trong Gioan, ngay sau đoạn tin mừng mà chúng ta suy nghiệm hôm nay, chính là ông Philippe. Phải đến cuối sách ở chương 21, sau khi ông Simon đã ba lần tuyên bố về tình yêu của ông đối với Đức Giêsu, chúng ta mới thấy Đức Giêsu ngỏ lời với ông như người ngỏ với ông Philippe ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Rất nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta thấy mình được may mắn và hăng hái như ông Andre, nhưng cũng rất nhiều khi chúng ta thấy mình giống như ông Phêrô trong bài tin mừng hôm nay vậy. Nhưng chính nhân vật có vẻ thụ động, chẳng có gì hấp dẫn và xuất hiện trong một tình cảnh chẳng có gì nổi bật này lại là Petros, nghĩa là tảng đá. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa là vua, đông trị khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua, muôn loài thờ kính, là vua.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Alexandre Biron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng ở giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo trong khu rừng, có một vài người đã đến gần ông, ngã nón chào. Cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại đã dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến được cảnh tượng này để thấy vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không thể hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, mà chính là để tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giê-xu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexander Piron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến! Sợ gì Chúa Giê-xu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình là bởi vì họ muốn chiếm đoạt chính vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexander Piron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giê-xu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái giả hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giê-xu dùng để cưỡi vào thành Giê-ru-sa-lem. Giữa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giê-xu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khát khao danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích được xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp mà còn muốn tước đoạt chính vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng, là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giê-xu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người, đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Một tâm lý khá phổ biến trong rất nhiều người Công giáo của chúng ta là tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Trong kinh nguyện, chúng ta đọc rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Tuy nhiên, cách hãnh diện tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất là chính cuộc sống biết thực thi công bằng và bác ái đối với mọi người, không trừ ai, chứ không phải là sự tuyên xưng trên môi miệng. Cái não trạng này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Trong mỗi công việc tông đồ, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta thực sự phục vụ cho mục đích làm vinh danh Chúa cả sáng, chứ không phải là sự thể hiện cái tôi của riêng mình. Và có như thế, chúng ta mới khiêm tốn đón nhận mọi thành công hay thất bại. Chúng ta không huyễn hoặc về mình vì hiểu rằng chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Chúa, mọi thành công hay vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Ngài, như lời Thánh Gioan Tiền Hô đã nói, Ngài thì lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Amen.
Lời Chúa là vua, thống trị các tâm hồn. Lời Chúa là vua, đưa người trần thế. Thành kinh con khấn xin vua, dùng thương ban xuống cho đời. Mong ơn Chúa trên trời cao. Ôi Giêsu là vua các vua. Ôi Giêsu là Chúa. Chúa thống trị địa cầu, cho mọi dân quen đời thành kính. Chúa thống trị địa cầu, Chúa thống trị mọi loài, cho hoài phố khắp nơi an bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.